Phần hôm trước nói về tứ quả A-la-hán, hôm nay nói về quả Tư-đà-hàm. Đại Huệ, thế nào là tướng Tư-đà-hàm? Nghĩa là chống soi tướng sắc, tướng vọng tưởng sanh, nên kiến tướng chẳng sanh. Vì kéo thấy tướng thiền thú, chống đến đời này sạch mê khổ, được niết bàn, thế nên gọi là Tư Đà Hàm. Ở đây định nghĩa rõ thế nào là Tư Đà Hàm thì nói rằng những vị đó khéo chống soi thấy cái tướng sắc. Thì tướng sắc đó là cái tướng do vọng tưởng sanh, cho nên mới đối với cái kiến phần và tướng phần không sanh, hay là tới cái kiến chấp nó không có khởi. Bởi vì khéo thấy tướng thiền thú, tức là do thấy được cái tướng thiền mà chống đến đời này sạch nó khổ, tức là chỉ còn một đời nữa là hết cái sanh tử, được niết bàn, thế nên gọi là Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm tức là còn một phen sanh tử nữa thôi. Giải thích: câu chống soi tướng sắc, tướng vọng tưởng sanh là bậc Nhất Lai này vì rõ sắc tướng sanh ra phân biệt nên phân biệt chẳng sanh. Bởi vì có sắc tướng rồi khởi phân biệt, mà biết rõ rằng sắc tướng đó là không thiệt nên cái phân biệt không sanh. Phân biệt này là chỉ cho tư hoặc, chẳng phải là kiến hoặc. Vì gì trong nhà Phật có chia ra hai cái loại hoặc: kiến hoặc và tư hoặc. Cái kiến hoặc tức là chỉ cho cái mê lầm chấp trước về cái nhận định sai lầm của mình. Thí dụ như hồi mình không biết đạo thì mình nghĩ rằng có một đấng tạo hóa tạo ra con người, tạo ra muôn vật, thì mình nghĩ như vậy, cái đó gọi là kiến hoặc. Bây giờ mình nghe đạo, nghe Phật chỉ dạy, mình hiểu rõ các pháp do nhân duyên sinh, không phải là có ai tạo, thì hiểu vậy rồi thì cái mê lầm trước còn hết, liền hết, chứ không phải đợi tu mới hết. Nghe vừa hiểu đúng lý, đúng lý thì cái hoặc đó nó liền hết. Cho nên nó là kiến hoặc, chỉ cần ngộ được lý đạo thì kiến hoặc nó trừ. Còn cái tư hoặc, chữ tư có nghĩa là suy tư, tức là nó nằm sẵn ở trong cái tâm của mình, như là tham sân si rồi đó, thì cái đó nó thuộc về tư hoặc. Bởi vậy nên mình biết đạo rồi mà nó vẫn còn. Ví dụ như ở đây có ai không biết, nóng giận là cái tật xấu, phải không? Nhưng mà gặp cảnh thì có nóng giận không? Biết nó là xấu mà gặp cảnh thì nó vẫn phát ra, không làm chủ được. Bởi vậy cho nên nói nó là tư hoặc. Mà cái tư hoặc đó phải do cái công phu tu nhiều năm nhiều tháng, rồi từ từ nó mới sạch lành, chứ không phải hiểu cái nó hết. Bởi vậy nên hai cái hoặc này, cái kiến hoặc thì tu đà hoàng, chứng tu đà hoàng là đã đoạn kiến hoặc. Tại sao? Bởi vì tu đà hoàng thấy được đạo, cho nên mọi cái chấp sai lầm trước kia nó liền hết, vì vậy mà kiến hoặc sạch. Còn cái tư hoặc này phải tu cho tới A-na-hàm hoặc là tới A-la-hán mới thực là dứt nữa. Bởi vậy nên cái tư hoặc nó sâu hơn, nó kín đáo, nó trầm lặng, nó theo dõi mình mãi mãi. Khéo thấy thiền thú là, đây thì dẫn từng câu trên, chứng pháp thiền kiến, chỗ khởi thiền định. Nghĩa là mình tu thiền, rồi do cái tu đó, những cái pháp mình tu mình chứng được, mình đạt được. Bởi đạt được cho nên mình thấy, cho nên gọi là chứng pháp thiền kiến, chỗ khởi thiền định. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, người Tư Đà Hàm buộc tâm tu đạo vì đoạn tham dục sân si, tức là đoạn tham sân si và kiêu mạn. Do buộc tâm này nên một phen qua lại rồi tột bờ mé khổ vào Niết Bàn, chỉ còn trở lại nhân gian một lần nữa thì hết, không còn sanh tử, được vào Niết Bàn. Đó là Tư Đà Hàm. Bây giờ